Jetzt kann man anziehen. Vào thập niên 40 thì ở bên Anh có một chuyện xảy ra mà được ghi chép vào lịch sử của Anh Quốc. Đó là có hai người làm trong quốc hội của Anh, một người nữ và một người nam. Người nữ tên là Nancy Astor, còn người nam kia tên là Winston Churchill. Thì hai người này làm việc với nhau, có một lần có một cái cuộc đụng độ rất là lớn mà ai cũng thấy hết. Thì cái bà Nancy á, một người rất là nóng tánh, đụng độ như thế nào nhưng mà cuối cùng bà nói như thế này. Nếu ông, bà nói với ông Winston Churchill á, bà nói nếu ông là chồng của tôi á, là tôi sẽ cho thuốc độc ông uống cho chết. Thì ông Winston ông cũng chẳng vừa gì, ông kêu nếu bà là vợ tôi á, tôi sẵn sàng uống thuốc độc đó. Cái bà Nancy Astor bà mới nói ông là người say rồi. Bà nói đúng, ông trả lời đúng, tôi là người say nhưng mà ngày mai tôi sẽ tỉnh, còn bà là người xấu xí vô cùng. Khi chúng ta nghe tới đây mình thấy sao mà hai người nói chuyện thế ớn quá. Thật sự mà nói, chúng ta ở trong một cái thế giới nó đầy dẫy sự tranh cãi hơn thua, đầy dẫy sự hận thù. Chúng ta thấy chiến tranh khắp nơi, đến nỗi mà sau thế kỷ sau đệ nhị thế chiến thì Liên Hiệp Quốc được lập ra với một mục đích duy nhất. Quý ông bà anh chị em biết mục đích đó là gì không? Làm thế nào để cho có hòa bình thế giới. Nhưng mà mãi đến giờ phút này, từ khi Liên Hiệp Quốc lập ra hòa bình, lập ra để đem lại hòa bình cho thế giới, cho đến ngày giờ phút này, không có một ngày nào trên thế giới này có được bình an hòa bình cả. Đủ thứ chuyện xảy ra, nước này đánh nước nọ, hơn thua nhau, cay đắng nhau, chiến tranh nhau. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, trong tất cả những cái gai cắn đó, những cái hơn thua tranh cạnh đó, Chúa gọi mỗi một con cái của Chúa trở thành những người làm hòa thuận, những người làm cho người khác hòa thuận. Lời của Chúa cho chúng ta được chép ở trong Matthew đoạn 5 câu số 9. Chúa nói như thế nào? Phước hạnh cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Blessed are those who are peacemakers. Peacemakers, for they shall be called children of God. Ở trong này, trong cái bản tiếng Anh để là sons of God, nhưng mà cái chữ son này á, nó trong cái nguyên văn của nó có nghĩa là con cái của Chúa, không có phải là phái nam rồi bỏ phái nữ, nhưng mà tất cả những người nào làm cho người khác hòa thuận là những người có phước. Mà như chúng ta đã học bắt đầu từ tháng 5 vừa rồi về các phước lành của Chúa. Phước ở đây không phải là phước mà chúng ta thường nói đến là ô ông bà có được con trai hay có con gái là phước, hay là trúng số là được phước, hay là được tăng lương là được phước. No, hay là có lập gia đình được phước. Không phải. Cái phước ở đây là Chúa nói rằng phước không thể tả. Phước mà giàu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, mình cảm thấy được vui thỏa, nhẹ nhàng, sung mãn. Và đó là điều mà Chúa hứa, Chúa muốn ban cho những người nào làm cho người khác hòa thuận. Tại sao mình phải giải hòa? Tại sao mình phải làm cho mình trở thành những người làm cho người khác hòa thuận? Bởi vì như chúng ta thấy ở trong cái câu Kinh Thánh câu số 9 này, Chúa nói như thế nào? Chúa sẽ ban phước không thể tả cho chính mình, cho gia đình mình, cho những người nào gần gũi với mình. Và Thứ hai đó là dấu hiệu của một người con thật của Chúa, đó là người đó luôn luôn tìm cách giải hòa với những người khác. Tôi sẽ nói thêm về điều này. Nhưng mà trước hết, chúng ta muốn định nghĩa cái chữ hòa thuận nghĩa là sao? Hòa thuận nghĩa là gì? Ở trong nguyên ngữ, chữ hòa thuận là Irene. Irene có nghĩa là bình an hay là hòa bình. Trong tiếng Hebrew, quý ông bà anh chị em chắc biết cái chữ này, cái chữ là shalom. Người Do Thái khi họ gặp nhau đó, họ chào nhau, họ chúc mừng cho nhau được một đời sống bình an, một đời sống sung mãn, họ nói rằng shalom. Và khi họ từ giã nhau, họ cũng shalom. Và đó là điều mà Chúa muốn nói ở đây. Có một số người họ nói, ồ, cái phước mà Chúa nói ở đây là dành cho những người yêu hòa bình. Nhưng mà thật sự không phải. Cái phước này Chúa không có nói những người yêu hòa bình hay là những người thắng giải Nobel hòa bình. Nhưng mà Chúa nói những người làm cho người khác được hòa thuận. Thì đây là cái phước mà Chúa muốn ban cho những người đó. Và khi mình nói về những cái gay cấn đụng chạm với nhau, không những ở bên ngoài kia, nhưng mà ngay cả trong gia đình của chúng ta nữa, vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà con với nhau, và thậm chí ngay cả những anh em trong hội thánh với nhau nữa, cũng có đụng chạm nữa. Thì thường thường khi mà mình gặp những cái đụng chạm với nhau, quý vị thường đối phó như thế nào? Quý vị phản ứng như thế nào? Chúng ta phản ứng như thế nào? Đối phó như thế nào? Khi có những điều nó xảy ra không có đẹp lòng của chúng ta, khi mà người khác làm cho mình làm sai quấy, mình thấy mình thiệt thòi quá, quý vị phản ứng như thế nào? Có ba cách người ta thường phản ứng. Cái cách thứ nhất đó là khi một cái gai cắn hay là một cái sự đụng chạm mạnh xảy ra, thì có một số người họ phản ứng bằng cách là phá luôn, gọi là peace breaker. Họ phá hòa bình, phá bình an. Người của họ là như vậy đó, tìm cách trêu chọc người khác, tìm cách chia rẽ nhau. Họ luôn luôn có những cái ý kiến về tất cả mọi sự mà toàn là negative, toàn là tìm cách để chia rẽ nhau. Và một trong những cái vũ khí mạnh nhất mà họ sử dụng đó là cái lưỡi của họ. Nói hành, nói tỏi, nói thêm, nói bớt. Nói trên điện thoại chưa đủ, qua email làm đủ thứ chuyện hết, gây chia rẽ ra. Đó là một trong những mẫu người khi gặp gai cắn, khi gặp đụng chạm, họ đối phó như vậy. Và thưa quý ông bà anh chị em, đối với những người đó, đáng buồn mà nói, và ai trong chúng ta là mẫu người đó, tôi xin phép để tôi nói một điều này. Những người đó là những người, những cái con cờ của ma quỷ. Họ là những cái dụng cụ của ma quỷ, chứ không có phước hạnh gì cả. Cho nên lời của Chúa nói như thế nào? Phước cho những người làm cho người hòa thuận. Ma quỷ thì nó không bao giờ biết, không bao giờ muốn làm cho người khác hòa thuận. Nó tìm cách nó chia rẽ, chia rẽ, chia rẽ, phá vỡ mà thôi. Rất tiếc, từ khi tôi hầu việc Chúa tới bây giờ, tôi thấy có rất là nhiều người, tôi biết có rất là nhiều người phá sự hòa bình, hòa thuận. Từ trong gia đình của họ, từ trong hôn nhân của họ, và có nhiều hội thánh bị tan vỡ cũng vì những người này. Vì vậy mà lời Chúa nói như thế nào? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4, đối với những người đó Chúa nói như thế này. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 tới câu 31. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời làm ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài mà anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng giết cùng mọi điều hung ác. Và Chúa cảnh cáo những người mà phá sự hòa thuận ở trong Roma đoạn 16 như thế này. Roma đoạn 16 câu số 17. Và câu 18. Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ gây bè bạn và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ của anh em đã nhận, phải tránh xa họ đi. Vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ Chúa chúng ta, song hầu việc cái bụng của họ. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng ở đây. Những người mà phá hòa bình, cẩn thận, cẩn thận. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nói tới đây cái mình mới bắt đầu mình nói tôi biết có người đó như vậy, có anh đó, có bà đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, hãy nhìn lại chính mình, hãy xét lại chính mình. Tôi xét lại chính tôi, bởi vì có nhiều lúc tôi cũng làm y chang như vậy. Trong tư tưởng của tôi, trong lời nói của tôi, trong hành động của tôi cứ nghĩ là người kia như vậy, nhưng mà sự thật là tôi còn tệ hơn như vậy. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta cẩn thận về điều này. Bởi vì sao? Con người xu hướng bình thường xác thịt tội lỗi này, chúng ta không muốn làm điều hòa thuận, không muốn đem lại cái sự giải hòa cho nhau. Chúng ta chỉ muốn tranh cãi, hơn thua, khi nào cũng cho mình là đúng, và khi nào cũng muốn mình thắng cuộc, dầu rằng người kia có chết đi nữa, có đau đớn đến đâu đi nữa. Mình chỉ muốn phần của mình mà thôi. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, trước khi chúng ta chỉ tay người nào, hãy xét lại chính mình. Bởi vì đây là cái điều mà chúng ta cần rất là cẩn thận. Đôi lúc mình nghĩ mình không có cái ý như vậy, nhưng mà mình có thể rơi vào cái hạng người này rất là dễ. Cái hạng người thứ hai, phản ứng hay là đáp ứng với những cái đối phó với những cái gai cắn xảy ra, đó là hạng người gọi là bình an giả đò, gọi là peace faker. Cái kia là peace breaker, cái này là peace faker. Họ những cái chuyện cần phải giải quyết, dĩ nhiên có những chuyện chúng ta để ý, có những chuyện mình không có cần phải giải quyết, nó nhỏ nhoi, nó không ra gì. Nhưng mà có những chuyện cần phải giải quyết, nhưng mà họ tìm cách họ tránh né. Họ nghĩ rằng cái chuyện đó như vậy, nhưng mà tôi tránh né riết rồi nó cũng sẽ qua đi, nó sẽ phải yên lặng, nó ôn hòa, không sao. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, họ lầm. Bởi vì những cái điều cần giải quyết những cái nan đề cần giải quyết, những cái gai cắn cần giải quyết mà bỏ qua đi, thưa quý ông bà anh chị em, nó sẽ không bao giờ qua đi. Ngay cả tới cái mộ đi nữa, nó cũng không qua đi nữa. Cho nên trong gia đình mình, giữa vợ chồng với nhau có những cái gai cắn rất là nặng. Đừng nghĩ rằng, ô tôi tránh cãi nhau, tôi tránh bàn tới cái chuyện này là nó sẽ tự giải quyết. Không phải như vậy đâu. Cái đó gọi là sự bình an giả tạo, chứ không phải là bình an thật trong gia đình. Họ nói, ô tôi muốn hai chữ bình an thôi, cho nên không có cãi nhau nữa, không có bàn tới nhau chuyện này nữa. Nhưng mà sự thật đó là càng ngày nó càng tệ hơn. Rác cho Mỹ có cái một câu như thế này, là rác ở trong nhà mình á, mà mình dỡ thảm ra cái mình quét nó vô, mình đậy lại, mình nghĩ là sạch nhà. Thật sự có sạch không quý ông bà anh chị em? Chúng ta biết rồi, không cách gì mà nó sạch được cả. Nó sẽ âm thầm, nó làm cho hư hết. Cho nên có nhiều gia đình giàu rằng nhìn vào mình thấy có vẻ giống như là bình an như vậy, nhưng mà sự thật đó là cái mối quan hệ giữa vợ chồng, anh em chị em với nhau nó đã chết từ lâu rồi. Cũng vì một trong hai người hoặc là cả hai người tránh đối diện với cái nan đề, tìm cách giải quyết nan đề. Cho nên khi mình đụng chạm với người nào mà mình tránh thiệt là tránh, rồi cuối cùng mình thấy mọi sự có vẻ yên ổn, cái mình chúc mừng mình, ô tốt quá thưa quý ông bà anh chị em, cái đó không phải là bình an thật đâu. Đừng có chúc mừng mình quá vội, bởi vì đó là cái sự bình an giả tạo. Sẽ có ngày thế chiến không những thứ ba mà thứ tư bùng nổ nữa. Cho nên chúng ta cẩn thận cái chỗ đó. Cái hạng người thứ ba là hạng người mà Chúa muốn nói ở đây. Làm cho người khác hòa thuận. Tìm cách, tìm mọi cách đem lại cái sự hòa giải với nhau. Giữa tôi với người đó hoặc là hai người khác. Tìm mọi cách đem lại sự giải hòa với nhau. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi nói ở đây là tìm mọi cách, bởi vì sự bình an thật, cái sự giải hòa thật, nó không đến, không tự nhiên mà đến. Mình phải cố gắng, mình phải tìm cách để mình giải hòa, cho nó không có tự nhiên mà đến đâu. Bởi vì con người của chúng ta thường thường cái bản tánh mà làm cho người khác hòa thuận, nó đi ngược lại con người bình thường của chúng ta. Hầu hết khi gặp những cái phản ứng, những cái gai cắn, cái phản ứng tự nhiên của con người là tìm cách mình cầm đá, mình chọi người kia. Nhưng mà cái người làm cho người hòa thuận, mà người được phước không thể tả, người được gọi là con của Đức Chúa Trời ấy, thì thay vì người ta chọi đá mình lấy đá mình chọi lại họ, mình dùng những cái viên đá đó mình xây những chiếc cầu. Dùng những cái cục đá đó mình xây thành một cái chiếc cầu giữa mình với người đó. Và đó là điều mà Chúa muốn mỗi con dân của Chúa. Đúng ra đây là một cái mạng lệnh, thưa quý bà chị. Chút nữa mình sẽ thấy con của Chúa, cái dấu hiệu của con của Chúa, chứng tỏ mình là con của Chúa. Mình là người giải hòa với người khác. Bây giờ câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào để tôi có thể giải hòa với người khác? Làm thế nào để khi người khác chọi đá tôi, những cục đá lớn, tôi dùng những cái cục đá đó, tôi làm một chiếc cầu đây với người đó? Có ba cách, thưa quý ông bà anh chị em. Cách thứ nhất, tìm cách gặp đối phương. Tìm cách gặp đối phương. lời của Chúa nói như thế nào ở trong cái phần Kinh Thánh đối đáp hồi nãy mình đọc đó. Matthew đoạn 5, xin chúng ta cùng mở lại. Matthew đoạn 5 câu số 23-24. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, khi một người đến thờ phượng Chúa đó, mà nhớ là anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giải hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến để dâng của lễ. Lời Chúa nói ở đây như thế nào? Mình phải là người bắt đầu trước hết, không có chờ người kia đến với mình. Ồ, nhưng mà cái lỗi đó là người kia cũng làm giống như tôi mà. Nói xin lỗi chứ người kia còn làm 90%, tôi chỉ có cỡ chừng 2-3% thôi. Nhưng mà Chúa nói như thế này, như thế nào? Mình phải là người đầu tiên, không có chờ họ đến với mình. Hãy để của lễ đó đến giải hòa, chứ không có chờ người kia đến với giải hòa với mình. Hãy đến giải hòa với người kia. Và Chúa nói nếu mà mình không giải hòa, chuyện gì sẽ xảy ra? Rất là tệ, rất là tệ. Họ sẽ bắt bỏ tù, vân vân, đủ thứ chuyện ở dưới này. Có thể bây giờ mình không có bắt bỏ tù với nhau, nhưng mà có thể đã bỏ tù ở trong tâm của mình đời nào rồi. Cho nên điều Chúa muốn nói ở đây là hãy đến, mình là người đầu tiên đến giải hòa người đó. Ở đây Chúa không có nói là ồ phải viết một cái lá thơ hay là điện thoại, dĩ nhiên lúc đó là không có điện thoại rồi, hay là email người đó. Chúa nói hãy đến gặp mặt, đối mặt với người đó, nói chuyện, nói với nhau, coi những cái khác biệt với nhau và tìm cách giải hòa. Mình phải là người đầu tiên, không có chờ người kia đến với mình, tìm mọi cách giải hòa. Cái điểm thứ hai đó là gì? Cảm thông với đối thủ của mình. Cảm thông. Đây là cái điều rất là khó, thưa quý ông bà anh chị. Mỗi lần mình bị phiệt lòng, người nào làm cái điều gì xấu đối với mình, hoặc là mình cảm thấy bực bội lên, thì thường thường mình nghĩ đến ai trước? Mình phải không? Me. Tôi là người sai hả? Nó mới sai kìa. Tôi nè, quyền lợi của tôi nè. Hiếm có khi nào mà mình cảm thông với cái người kia lắm. Có khi nào mình ngồi lại, khi mà gặp cái nan đề mình ngồi lại, mình nói à, nếu tôi ở trong cái trường hợp của anh A đó, chị B đó, tôi có thể tôi còn làm tệ hơn là anh chị. Hãy tìm cách cảm thông. Bởi vì con người của mình thường thường là cho mình đúng không à, chứ không có cho mình sai. Cái người kia mới sai kìa. Người kia làm tôi đau lòng kìa, chứ tôi không có làm người kia đau lòng gì cả. Tôi đúng. Me, tôi đúng. Chúa nói như thế nào ở trong Philip đoạn 2 câu 4? Philip đoạn 2 câu 4. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Chúa nói ở đây là như thế nào? Chúa nói ồ, những cái lợi riêng của mình là không quan trọng phải không? No. Chúa không có nói như vậy. Nhưng mà Chúa nói khi mình nghĩ tới mình, hãy nghĩ về người đó cũng bằng nhau. Khi mình nghĩ về mình, hãy nghĩ về người đó ngang hàng với nhau. Chứ đừng có chỉ là tôi đúng nè, tôi đúng nè, để chi? Để mình bào chữa cái sai trái của mình, mình cho nó là nhẹ, rồi cái người kia, người đó mới đáng xử tội, cho tôi không có đáng. Hãy tìm cách thông cảm đối thủ của mình, tìm cách hiểu nhau tại sao ảnh làm điều đó, với cái tấm lòng tìm cách để biết và mình giải hòa, chứ không phải là tại sao anh làm điều đó để rồi tới I'll get even. No. Tìm cách giải hòa, thông cảm nhau. Vợ chồng mà tôi tin chắc rằng khi gặp cái gai cắn nặng, rất là nặng, mà mình tìm cách mình thông cảm hiểu nhau, nó giải quyết vấn đề hơn 50% rồi. Thường thường những cái gai cắn trong gia đình chúng ta, giữa vợ chồng với nhau, nó càng ngày nó càng gia tăng là vì sao? Ai cũng cho mình là đúng, ai cũng nghĩ cái lợi của mình cả, nhưng mà không nghĩ tới cái lợi của người khác, người phối ngẫu của mình, người vợ, người chồng của mình. Cho nên càng ngày nó xây lên một cái núi lửa mà nó sẽ có ngày nó nổ tung. Hãy tìm cách thông cảm. Mỗi người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa, ngang hàng với nhau. Và điểm cuối cùng, tập trung giải quyết nan đề, đừng có giải quyết cái người đó. Từ từ chúng ta đến với nhau như thế nào, tới từ giải quyết nó mới được. Phải không? Yeah. Chứ xách xe chạy vượt đèn đỏ luôn để tới giải quyết nó. No. Hãy giải quyết cái nan đề, vấn đề. Tôi có counseling cho một số cha mẹ, nói về con cái của họ, nhất là trong cái lứa tuổi thiếu niên á, teenager. Họ nói, tôi có, con của tôi nó bậy bạ quá, nó xấu xa quá. Tôi nói không phải đâu. Con của quý vị là người tốt, nhưng mà nó có những cái problem. Nó không có phải là trouble kids, nhưng mà nó kids with trouble. Cho nên giải quyết cái nan đề, đừng có giải quyết nó, tội nó. Khi mình đến với nhau, mình muốn hòa thuận giữa vợ chồng với nhau, đừng có giải quyết nhau, giải quyết nan đề. Mình mua cái gì đó, hai vợ chồng không đồng ý với nhau, cái tự nhiên mình attack nhau. Còn cái vấn đề mình không có, mình để qua một bên, mình không có giải quyết vấn đề gì, hai vợ chồng attack với nhau. No, that's wrong. Không những attack với nhau rồi còn đem bên in-law với nhau, bên chồng, bên vợ, rồi ở đâu đem vô, thành một sử gia rất là giỏi. Đem toàn là mấy cái chuyện ở đâu vô, mà cái nan đề không có đụng tới, không giải quyết gì hết. Hãy tìm cách giải quyết cái nan đề, đừng giải quyết cái người đó, tội họ. Bởi vì ma quỷ là nó luôn luôn nó tìm cách nó giải quyết con người. Nó làm cho con người ngã xuống, rồi nó đâm, nó giết chết luôn. Nó dùng những cái nan đề nhỏ chút xíu vậy, nó thổi nổi ra thiệt là lớn, rồi nó giải quyết, nó giết con người. Hãy đến với nhau, tìm cách giải quyết. Attack the problem, not the person. Và khi mà mình đến với nhau, mình đến để mình giải quyết nhau, thưa quý ông bà anh chị em, đừng có đến. Forget it. Chỉ khi nào mình đến với tấm lòng, tôi chỉ ao ước tìm mọi cách cảm thông với người đó, rồi tìm cách giải quyết cái nan đề. không nói là du là như vậy, ông là như vậy, bà là đồ này đồ nọ. No. Mình chỉ giải quyết cái nan đề giữa mình với nhau. Có cái chuyện gài cắn với nhau mua chiếc xe chẳng hạn. Người thì thích màu này, người thì thích cái màu kia, người thì thích cái loại này, người thích lại loại kia. Giải quyết cái nan đề chiếc xe chứ không có giải quyết nhau. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi mình tìm cách mình giúp đỡ, mình giải hòa với nhau, thưa quý ông bà anh chị em, có một số người họ không có care, họ không có cần thiết là mình muốn giải hòa với họ hay không. Đầu lúc họ tìm cách, họ chơi mình nữa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, mình không biết được cho tới khi nào mình làm hết phần của mình. Phần của mình là tìm cách xây dựng những cái chiếc cầu với nhau. Người kia họ không có đáp ứng, đó là quyền của họ. Và họ sẽ có trách nhiệm trước mặt Chúa. Mình làm phần của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em làm được ba cái bước này, điều gì sẽ xảy ra trong đời sống của quý ông bà anh chị em? Tôi bảo đảm, tôi áp dụng điều này rất là thường xuyên. Bảo đảm quý ông bà anh chị em sẽ thấy rất là vui thỏa trong đời sống. Rất là vui thỏa. Mình không giải quyết nan đề, mình có ngủ ngon không thưa quý ông bà anh chị em? Gặp người đó mình có cảm thấy vui quá được gặp không? Mình ăn có ngon không quý ông bà anh chị em? No. Chỉ khi nào mình giải quyết nan đề, mình tìm cách giải hòa rồi, mình mới thấy nhẹ nhàng. Mình đến với Chúa với một tấm lòng trong trắng. Còn nếu mình không giải hòa, bảo đảm dầu mình đến nhà thờ có 1000 lần nữa, mình cũng sẽ không được phước hạnh. Và điểm kế tiếp Chúa ban cho chúng ta nữa là gì? Phước. Là hứa của Chúa là như thế nào? Phước cho những người làm cho người khác hòa thuận. Không những mình thấy nhẹ nhàng, thấy đã quá, nhưng mà Chúa cũng ban phước trên cuộc đời của mình. Phước không thể tạ. Tạ ơn Chúa. Chúa luôn luôn ban phước trên, muốn ban phước trên đời sống của mình. Nhưng mà mình phải làm phần của mình. Giải hòa với người khác. Và khi mình giải hòa với người khác, chứng minh một điều, đó là mình là người con thật của Chúa. Trong tất cả quý vị ngồi ở đây, cộng luôn cả tôi có thể quả quyết quý vị là người giống cha mẹ quý vị nhiều nhất, phải không? Cái mũi cũng thấy giống, cái mắt cũng thấy giống, và cái mặt cũng thấy giống. Là con của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, người khác nhìn mình, họ phải thấy mình có một cái dấu hiệu phải có, đó là làm cho người khác hòa thuận. Là con của Chúa mà mình tìm cách mình đối chọi với nhau, hơn thua với nhau, cho tôi là đúng, cho anh là sai. Chúng ta cần xét lại cái địa vị của mình trước mặt Chúa. Có thể lắm mình không phải là con của Chúa. Bởi vì chỉ có con của ma quỷ thì mới tìm cách đối chọi với nhau, hạ gục người kia mà thôi. Còn con của Chúa luôn luôn có cái tinh thần xây dựng, tìm cách giải hòa với nhau. Yes. Nếu cần tôi phải hạ mình xuống, tôi sẵn sàng hạ mình xuống để giải hòa cho được. Cho nên cái giải hòa ở đây, thưa quý ông bà anh chị em, khi người khác nhìn đến mình, đời sống của mình, họ nói à ha, anh đó, chị đó làm tôi nhớ lại Chúa Giêsu như vậy. Tôi không biết quý ông bà anh chị em nghĩ như thế nào, nhưng mà cái lời chúc tụng cao cả nhất đó là khi người khác nhìn đời sống mình, họ nói rằng ông A đó, bà B đó giống Chúa ghê. Tôi không biết quý ông bà anh chị em có thích cái điều đó, tôi nghĩ ai cũng thích cả. Đó là điều chúc tụng cao cả nhất. Con giống cha, giống đấng thiên thượng cha của chúng ta. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta không những giải hòa với nhau, nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu nói về cái phước lành này, như chúng ta đã học mấy phước lành trước, Chúa cũng muốn nói với chúng ta về phước lành chúng ta giải hòa giữa những người chưa tin Chúa với Chúa. Nói về chứng đạo, thưa quý ông bà anh chị, chứng đạo, chứng đạo. Không những giải hòa những cái gai cắn giữa mình với nhau, nhưng mà bất cứ người nào chưa tin nhận Chúa, họ là những tội nhân mà chưa được giải hòa với đấng tạo dựng nên họ. Thử hỏi thử, một người tạo dựng nên mình, nuôi nấng mình cả cuộc đời của mình, mà mình không thờ lại đấng đó, người đó, thử hỏi mình là người như thế nào? Mình là người rất là bất hiếu, vô ơn, bội nghĩa. Và Chúa kêu gọi mỗi chúng ta là con của Ngài, giúp những người đó được giải hòa với Đức Chúa Trời. Cho nên tôi ao ước mỗi người trong chúng ta, mỗi ngày, bắt đầu tuần này, gặp ai những người chưa gặp Chúa, chưa tin nhận Chúa, hãy giúp họ giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, để họ được giải hòa với Đức Chúa Trời. Không có điều gì quý bằng, thưa quý bà anh chị. Bởi vì họ phải chết vĩnh viễn trong địa ngục nếu họ không được giải hòa với Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta thật sự phản ảnh được thánh tính của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Thật sự có được tấm lòng, có những cái mưu cầu hòa bình trong lòng mình, trong tâm hồn mình, trong tâm linh của mình, và tìm cách giải bài cái sự hòa bình đó đến với tất cả mọi người. Và Chúa nói rằng cuộc đời như vậy là một cuộc đời phước hạnh không thể tả. Nhân danh Đức Giêsu Christ. Amen. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.